Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 3, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về nhìn lại các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương của Vicentio Bulla, một doanh nhân công giáo hỗ trợ con cái của các công nhân học hành. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, việc sử dụng các nguồn tài liệu trong hai sách Sử Biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo Brazil tích cực dấn thân trong đời sống chính trị công cộng và quan tâm đến những anh chị em túng thiếu nhất. Đồng thời, Ngài kêu gọi các nhà chính trị dành ưu tiên cho các công tác phục vụ công ích. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Giáo hội Công giáo Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch Huynh đệ mùa chay 2019. Bắt đầu từ thứ Tư lễ cho mùng 6 tháng 3 vừa qua, năm nay có chủ đề là Huynh đệ và các chính sách công cộng. Và khẩu hiệu là đoạn 1 câu 28 của sách ngôn sứ Isaiah. Người sẽ được giải thoát nhờ ngay chính và công lý. Đức Thánh Cha viết, các tín hữu Kitô lấy hứng từ khẩu hiệu của chiến dịch Huynh đệ mùa chay năm nay và theo khương Thầy Chí Thánh. Không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Họ phải cố gắng tham gia tích cực hơn trong xã hội như một hình thức cụ thể của tình yêu đối với tha nhân, giúp kiến tạo một nền văn hóa huynh đệ dựa trên luật pháp ngay chính và công lý, như văn kiện chung kết Đại hội Aparecida đã nhắc nhở. Chính các tín hữu giáo dân thuộc đại lục chúng ta, ý thức về ơn gọi nên thánh do ơn gọi đã nhận lãnh nơi bí tích rửa tội, họ phải là những người hành động như men trong bột để xây dựng một xã hội trần thế phù hợp với dự phóng của Thiên Chúa. Đặc biệt, với những người hoạt động trong chính trị, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ hãy sống niềm hăng say phục vụ dân chúng, nổi bật về lối sống đạo đức và nền văn hóa liên đới với những đau khổ và hy vọng của dân chúng. Các nhà chính trị hãy đặt công ích lên trên tư lợi của mình, không để mình bị dọa nạt, không khiếp sợ trước những cường quyền hùng mạnh về tài chính và các phương tiện truyền thông. Họ ấy là những người có tài năng, kiên nhẫn đương đầu với những vấn đề phức tạp, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi trong cuộc đối thoại dân chủ, liên kết sự tìm kiếm công lý với lòng từ bi thương xót và sự hòa giải.
Brazil. Trong buổi khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay hôm 6 tháng 3 vừa qua, các giám mục Brazil đã phê bình một số chính sách do chính phủ hữu phái của Tổng thống Bolsonaro đề ra. Đứng đầu là sắc lệnh hồi tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Brazil cho tự do mua và sở hữu vũ khí tự vệ để chống lại nạn bạo lực lan tràn tại nước này. Ngoài ra, chính phủ dự kiến cho phép khai thác nguyên liệu tại những vùng của thổ dân cho đến nay được bảo vệ, như Quilombolas là con cháu những người cựu nô lệ từ Phi Châu. Tuyên bố hôm 6 tháng 3, Đức cha Leonardo Ulrich Stene, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil nói rằng, chính phủ cần xét lại, vì chúng ta không thể đạt tới hòa bình bằng cách võ trang cho dân chúng. Ngoài ra, đứng trước toan tính khai thác nguyên liệu tại những vùng của thổ dân, người ta có thể nói đó là một toan tính mở những vùng của thổ dân vốn được bảo vệ. Ưu tiên mà giáo hội nhắm tới là an sinh của con người, như Chúa Giêsu đã rao giảng, chứ không phải để làm hài lòng các doanh nhân. Mặt khác, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil Sergio da Rocha, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Brazil, cũng phê bình việc cải tổ hệ thống hưu bổng, vì việc cải tổ này gây thiệt hại đặc biệt cho dân nghèo. Đức Hồng Y nói, điều chúng tôi nói ở đây đã từng được nói rõ trước đây. Đó là không nên trừng phạt những thành phần xã hội đã từng bị nhiều thiệt thòi nhất.
Vatican, số tín hữu Công giáo hiện nay trên thế giới là 1 tỷ 313 triệu người, tương đương với 17,7% trong tổng số 7 tỷ 408 triệu người trên thế giới, theo niên giá mới của Tòa Thánh. Niên giám 2019 của Tòa Thánh cùng với niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo bắt đầu được bán trong những ngày đầu tháng 3 năm 2019 tại các tiệm sách. Đa số các tín hữu Công giáo vẫn là ở Mỹ Châu với 48,5%, tiếp đến là ở Âu Châu với 21,8%, Phi Châu 17,8%, Á Châu với 11,8% và sau cùng 0,8% các tín hữu Công giáo sống tại trong đại dương. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2017, tỷ lệ Công giáo thế giới tăng 1,1%. Tuy nhiên, tại Á Châu, tỷ lệ gia tăng cao hơn với 1,5% và tại Phi Châu tăng nhiều nhất với 2,5%. Thống kê cho biết, số linh mục trên thế giới giảm 387 vị, từ 414.969 vị trong năm 2016 xuống còn 414.582 vị trong năm 2017. Tuy nhiên, số giám mục, phó tế vĩnh viễn, thừa sai giáo dân và giáo lý viên gia tăng. Số ứng sinh linh mục trong giáo hội cũng giảm mất 0,7% từ 116.160 ứng sinh trong năm 2016 xuống còn 115.328 trong năm 2017. Tuy nhiên, tình hình ơn gọi tại Phi Châu và Á Châu khả quan, trong khi tại Âu Mỹ có sự giảm sút rõ ràng. Số ứng sinh linh mục tại Á Châu cao nhất với 29,8% trong tổng số, tiếp đến là Mỹ Châu chiếm 27,3%, sau đó là 27,1% tại Phi Châu, trong khi tại Âu Châu thấp nhất chỉ có 14,9%.
Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục của giáo phận Roma nhìn nhận tội lỗi của bản thân, đồng thời giúp cộng đoàn các tín hữu hòa giải với Thiên Chúa, đặc biệt trong mùa chay này. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng hôm qua mùng 7 tháng 3 với các đại diện của hàng giáo sĩ ở Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận địa phương. Trong bài suy niệm về chủ đề hòa giải, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn chia sẻ với các linh mục nỗi đau đớn cơ cực không thể chịu nổi, mà làn sóng những vụ xì căng đang gây ra cho chúng ta và toàn thể thân mình giáo hội. Các báo chí trên toàn thế giới tràn đầy những tin tức về những điều này. Đức Thánh Cha nói, hiển nhiên là ý nghĩa đích thực của những gì đang xảy ra, cần tìm kiếm nó nơi ác thần, trong kẻ thù đang hành động. Hắn viện cớ mình là chủ tể của thế giới. Như tôi đã nói trong phục vụ thánh lễ và cuối cuộc gặp gỡ mới đây về việc bảo vệ trẻ thành niên trong giáo hội. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục. Chúng ta đừng nản chí. Chúa đang thanh tẩy hiền thê của Ngài và đang hoán cải tất cả chúng ta về với Ngài. Chúa đang làm cho chúng ta cảm nghiệm thử thách, để chúng ta hiểu rằng nếu không có Ngài, chúng ta chỉ là tro bụi. Chúa đang thổi thần khí của Ngài để trả lại vẻ đẹp cho hiền thê của Chúa, đang bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Sự khiêm tốn thống hối của chúng ta âm thầm trong nước mắt trước tội lỗi khủng khiếp và sự cao cả khôn lường ơn tha thứ của Chúa chính là khởi đầu sự thánh thiện của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục rằng, anh em đừng sợ liều mạng phục vụ sự hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người. Chúng ta không được ban sự cao cả thầm kín nào khác ngoài sự hiến mạng sống mình để con người có thể biết tình yêu Chúa. Cuộc sống của một linh mục đầy những hiểu lầm, đau khổ âm thầm và nhiều khi bị bắt hại, cùng bao nhiêu đau khổ khó khăn khác. Nhưng chúng ta hãy vững tin nơi sự dìu dắt kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng thi hành mọi sự việc vào thời gian của Ngài. Chúng ta hãy mở rộng con tim và phục vụ lời hòa giải của Chúa.
Utrecht. Nhiều tín hữu Công giáo tại Hà Lan đang tìm cách cứu vãn nhà thờ chính tòa Catharina của giáo phận Utrecht, giáo phận cổ kính nhất tại Hà Lan, đang có nguy cơ bị bán vì không có tiền bảo trì. Hồi tháng 1 năm 2019, một đội đặc nhiệm của giáo xứ chính tòa Utrecht đã đi đến kết luận cần phải đóng cửa nhà thờ tại đây vì lý do tài chính, giống như tu viện bên cạnh nhà thờ đã bị biến thành một viện bảo tàng. Tại Hà Lan, phần lớn các nhà thờ chính tòa không thuộc về giáo phận, nhưng thuộc giáo xứ liên hệ, nơi có thánh đường ấy. Các giáo xứ này có nhiệm vụ xây cất và bảo trì nhà thờ chính tòa. Đó là một gánh quá nặng đối với nhiều giáo xứ ngày nay. Theo Nhật báo Hà Lan, nhóm đặc nhiệm vừa nói cũng đã tìm kiếm một tòa giám mục mới cho Đức Hồng Y William Jacobus Eich, tổng giám mục giáo phận Utrecht. Ví dụ, họ nghĩ đến nhà thờ Thánh Augustino ở trung tâm thành phố này, hoặc nhà thờ Thánh Aloysius ở ven thành phố. Cả nhà thờ Maria Nữ Vương cách Apeldoorn 65 cây số cũng được bàn tới. Giả sử giáo xứ muốn di chuyển nhà thờ chính tòa thì cũng phải có sự đồng ý của Đức Giám mục Giáo phận và Tòa Thánh về vấn đề này. Trước tình trạng trên đây, nhiều tín hữu Công giáo Hà Lan đã phổ biến một thư thỉnh nguyện thu thập chữ ký chống lại dự án bán nhà thờ chính tòa Utrecht. Thư thỉnh nguyện được phổ biến trên Internet có đoạn viết: "Việc đóng cửa nhà thờ chính tòa này sẽ loại bỏ sự hiện hữu hữu hình của Công giáo ở nội thành và sẽ ngăn cản mọi sự tăng trưởng của cộng đồng giáo hội." Thư thỉnh nguyện cũng nói rằng Công giáo tại Utrecht vẫn còn nhiều điều để cống hiến. Các buổi lễ, các cuộc rước, công tác mục vụ hoặc ca đoàn nhà thờ chính tòa ở đây vẫn còn có thể đạt được những điều mới mẻ.
Nhà thờ chính tòa Thánh Catarina được kiến thiết theo kiểu Gothic ban đầu như thánh đường của các cha dòng Camelo và sau đó của dòng Thánh Gioan, và được hoàn tất vào năm 1560. Nhưng chỉ 20 năm sau, thánh đường này bị Tin Lành xúc phạm, chiếm đoạt và dùng vào hoạt động thế tục. Năm 1636, nhà thờ này được dùng làm nơi thờ phượng của Tin Lành. Và năm 1815, thánh đường lại được dùng làm nơi thờ phượng của Công giáo. Trước tiên như nhà thờ của doanh trại, và từ năm 1842 trở thành nhà thờ giáo xứ. Năm 1853, Utrecht tái trở thành trụ sở của một tổng giáo phận, và nhà thờ Thánh Catarina được nâng lên hàng nhà thờ chính tòa. Theo báo Trung Thành ở Hà Lan, trước phản ứng chống đối ồ ạt, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sở Tại đã hủy bỏ kế hoạch đóng cửa và bán nhà thờ chính tòa. Nhưng vấn đề đưa tới quyết định bán thánh đường vẫn chưa được giải quyết. Ngày nay giáo hội Công giáo tại Hà Lan đang giảm sút nhiều và thiếu tín hữu, thiếu linh mục và tu sĩ. Các giáo xứ được gộp lại, nhà thờ bị đóng cửa và nhiều bất động sản bị bán. Và nhà thờ chính tòa được chuyển sang nhà thờ khác không phải là điều họa hiếm. Ví dụ nhà thờ chính tòa của giáo phận Breda có từ năm 1853, đã 3 lần di chuyển. Giáo phận Groningen đã rời bỏ nhà thờ chính tòa Thánh Martin hồi năm 1970, và sau đó đã kéo sập thánh đường này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nhìn lại cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm hôm qua mùng 7 tháng 3, Đức Thánh Cha đã nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm và đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ Năm sau lễ cho để chia sẻ và nhắn nhủ các vị trong công tác chăm sóc đoàn chiên Chúa trong giáo phận. Hiện diện trong các cuộc gặp gỡ này có Đức Hồng Y Giám Quản, các giám mục phụ tá khoảng 7 vị và 1.000 linh mục và phó tế, phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Thường thì Đức Thánh Cha ứng khẩu nói buông, nên nội dung và văn bản cuộc gặp gỡ chỉ được công bố một ngày sau đó. Trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong một số bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các cuộc gặp gỡ các linh mục Roma trong một vài năm qua, để thấy hướng đi chính Ngài muốn hàng giáo sĩ tại thủ đô giáo hội dấn thân vào. Trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma sáng thứ Năm mùng 6 tháng 3, 2014, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc nhở các vị thể hiện lòng từ bi đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Trong bài suy niệm sau bài đọc tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại sự kiện Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy con người mệt mỏi và kiệt lực, như đoàn chiên không có mục tử chăm sóc, Đức Thánh Cha gợi lại sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa mà Thánh nữ Postina truyền bá và nói rằng, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ, ví dụ trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã có tấm lòng của Thiên Chúa, nghĩa là đầy dịu dàng đối với dân chúng, nhất là những người bị loại bỏ, các tội nhân, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Vì thế, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, linh mục là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe. Đặc biệt, linh mục chứng tỏ lòng từ bi qua việc ban bí tích hòa giải, biểu lộ tâm tình ấy trong thái độ, trong cách thức đón nhận, lắng nghe, khuyên bảo và ban phép xá giải. Đức Thánh Cha cảnh giác và phê bình những linh mục được khử trùng, lãnh đạm, những linh mục phòng thí nghiệm. Họ không giúp đỡ giáo hội. Ngài nói, chúng ta có thể nghĩ giáo hội ngày nay như một bệnh viện dã chiến, săn sóc những người bị thương. Và có bao nhiêu người bị thương vì những vấn đề vật chất, vì những gương mù, gương xấu, kể cả trong giáo hội, những người bị thương vì những ảo tưởng của trần thế.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục đề phòng hai thái độ, lỏng lẻo và ngặt nghèo. Ngài nói, giữa các cha giải tội có những cách thức khác biệt, đó là điều bình thường, nhưng không thể có sự khác biệt về nòng cốt, nghĩa là về đạo lý luân lý lành mạnh và lòng từ bi. Thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và cũng chẳng nâng đỡ những người mà chúng ta gặp. Đức Thánh Cha giải thích rằng, người làm ngặt quá, đóng đinh con người vào luật lệ, được hiểu một cách lạnh lùng và cứng nhắc. Trái lại, người làm lỏng lẻo chỉ có vẻ bề ngoài là từ bi, nhưng thực tế họ không coi trọng vấn đề lương tâm, coi nhẹ tội lỗi. Linh mục thực sự có lòng từ bi thương xót, hành động như người Samaritano nhân lành, vì con tim của linh mục ấy có khả năng cảm thương, đó là con tim của Chúa Kitô. Chúng ta biết rõ rằng thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm gia tăng sự thánh thiện. Trái lại, lòng từ bi tháp tùng và làm gia tăng hành trình thánh thiện. Sau cùng, Ngài mời gọi các linh mục xét mình xem mình có lòng từ bi, cảm thông với dân chúng về đời sống cầu nguyện. Ban tối, cha kết thúc mỗi ngày như thế nào, với Chúa hay với máy truyền hình? Đức Thánh Cha ứng khẩu kể lại tấm gương của hai linh mục thuộc giáo phận Buenos Aires, Argentina. Vị thứ nhất nổi bật về việc giải tội và vị thứ hai về lòng từ bi. Linh mục thứ nhất còn sống, linh mục nổi bật của Buenos Aires. Cha ấy kém tuổi tôi và sắp được 72 tuổi. Ngày nay, phần lớn các linh mục trong giáo phận đến xưng tội với cha ấy. Một hôm, cha ấy đến gặp tôi và nói, thưa cha, con hơi bối rối, con tha thứ nhiều quá. Nhưng khi con cảm thấy cơn bối rối ấy tăng lên mạnh quá, con đến trước nhà tạm mình Thánh Chúa và nói với Chúa Giêsu, tại Chúa đã làm gương xấu cho con. Đức Thánh Cha Francisco bình luận rằng, nếu ai sống sự tha thứ ấy thì cũng có thể trao ban sự tha thứ ấy cho người khác. Về vị linh mục thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco thú nhận là đã lấy trộm thánh giá của vị ấy trong quan tài. Đó là một linh mục dòng thánh thể nổi tiếng và các linh mục khác cũng đến xưng tội với cha ấy. Một trong hai lần Đức Thánh Cha Joan Paulo II đến thăm Argentina, Ngài xin gửi đến cho Ngài một cha giải tội ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, và người ta đã gửi vị linh mục ấy đến giải tội cho Đức Giáo Hoàng. Khi vị linh mục ấy qua đời thì tôi đang là tổng đại diện và ở trong tòa giám mục. Tại đó, cứ mỗi buổi sáng, tôi xem máy fax để coi có tin gì được gửi tới hay không. Vào buổi sáng phục sinh, tôi đọc thấy tờ fax báo. Hôm qua, cha Aristide đã qua đời. Cha được 94 hay 96 tuổi, khoảng đó. Hôm ấy, tôi phải đi gặp các linh mục ở nhà dưỡng lão, nhưng sau bữa trưa, tôi đến nhà thờ của cha Aristide. Trong tầng hầm nhà thờ chỉ có quan tài, hai bà cụ già và chẳng có hoa gì cả. Tôi tự nhủ, vị linh mục này đã tha thứ bao nhiêu tội lỗi cho hàng giáo sĩ, và giờ đây chẳng có bông hoa nào. Nghĩ thế, tôi đi lên và ra chỗ người bán hoa ở ngã tư đường để mua hoa, mà là hoa hồng. Trở lại hầm nhà thờ, tôi bắt đầu chuẩn bị trang trí quan tài với các hoa vừa mua. Lúc ấy, tôi nhìn thấy sâu chuỗi mân côi cha Aristide đang cầm ở tay. Tên trộm mà mỗi người chúng ta vẫn có trong lòng chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi liền lấy tay, dứt thánh giá nhỏ ở sâu chuỗi mân côi trong tay cha Aristide và cầu nguyện với cha. Xin cha cho con một nửa lòng từ bi của cha. Tôi cảm thấy một cái gì mạnh mẽ. Thánh giá ấy tôi bỏ trong một túi nhỏ và luôn mang theo người. Bây giờ, áo giáo hoàng không có túi ở ngực, nhưng tôi vẫn luôn mang một túi vải nhỏ bên trong thánh giá ấy. Và khi có một ý tưởng xấu chống lại ai, thì tôi đặt tay trên túi vải đựng thánh giá ấy, và tôi cảm thấy ơn thánh.
Trong cuộc gặp gỡ khoảng 800 cha sở Roma sáng thứ Năm sau lễ tro, mùng 2 tháng 3, 2017, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha khích lệ các vị vượt thắng những khó khăn và cám dỗ để tăng trưởng trong đức tin. Ngài nói về đề tài sự tăng trưởng đức tin trong đời sống linh mục và bắt đầu bằng nhận xét rằng cám dỗ là điều vẫn luôn hiện diện trong đời sống của Simon Phêrô. Thánh nhân đích thân tỏ cho chúng ta thấy cách thức tiến triển trong đức tin qua việc tuyên xưng và để cho mình bị thử thách, và qua đó cả tội lỗi cũng đi vào sự tiến bộ của đức tin. Đức Thánh Cha nói, Phêrô đã phạm tội nặng nề là chối Chúa, vậy mà Chúa chọn Phêrô làm giáo hoàng. Điều quan trọng đối với một linh mục là biết đưa những cám dỗ và tội lỗi của mình vào trong khuôn khổ kinh nguyện của Chúa Giêsu, để đức tin của chúng ta không bị suy yếu, nhưng trưởng thành và giúp củng cố đức tin của những người được ủy thác cho sự chăm sóc của linh mục. Theo chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy tránh thái độ chủ bại và nói, cảm thức thất bại làm cho chúng ta trở thành những người bi quan, bất mãn, và không hăng say phấn khởi, thành những người có bộ mặt rầu rĩ. Đó là một trong những cám dỗ nghiêm trọng nhất, bóp nghẹt lòng nhiệt thành và sự táo bạo. Không ai có thể khởi sự một trận chiến nếu trước đó không tín thác hoàn toàn nơi chiến thắng. Ai bắt đầu mà thiếu tin tưởng thì đã thất bại trước một nửa trong trận chiến và chung vùi những tài năng của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cho dù ý thức đau thương về sự mong manh của mình, cần phải tiếp tục tiến bước, không coi mình là đã thất bại, và hãy nhớ điều Chúa nói với Thánh Phaolô, ơn cha đủ cho con. Thực vậy, sức mạnh được biểu lộ hoàn toàn trong sự yếu đuối. Theo Đức Thánh Cha Francisco, chiến thắng của Kitô hữu luôn luôn là một thập giá. Nhưng thập giá ấy đồng thời là lá cờ chiến thắng. Ta mang ngọn cờ ấy với một trận chiến dịu dàng, chống lại những cuộc tấn công của sự ác. Tinh thần xấu xa của sự thất bại là anh em chiều theo cám dỗ, muốn tách rời trước thời hạn lúa tốt ra khỏi cỏ dại. Cỏ này vốn là sản phẩm của thái độ lo lắng thiếu tin tưởng và coi mình là trung tâm điểm. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi thích lặp lại rằng một linh mục hoặc một giám mục không cảm thấy mình là người tội lỗi, không xưng thú, mà chỉ khép kín co cụm vào mình, thiếu không tiến triển trong đức tin. Nhưng cần chú ý làm sao để tự xưng tội và phân định những cám dỗ của mình, bao gồm và để ý tới ý hướng mục vụ mà Chúa muốn mang cho các vị. Bài suy niệm của Đức Thánh Cha dài 50 phút. Sau cùng, Ngài cũng tặng cho mỗi linh mục cuốn sách phỏng vấn vị linh mục 90 tuổi dòng Cappuccino ở Buenos Aires, chuyên giải tội và luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ. Cuốn sách mang tựa đề Đừng sợ tha thứ.
Trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 15 tháng 2 năm ngoái, năm 2018, cũng là thứ Năm sau lễ tro, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục giáo phận Roma hãy chọn cho mình một vị hướng dẫn khôn ngoan và kinh nghiệm trong cuộc sống và sứ vụ. Ngài đã trả lời các câu hỏi do ba linh mục nêu lên về cách thức sống sứ vụ. Bắt đầu là một linh mục trẻ, rồi đến một linh mục trung tuổi, và sau cùng là một linh mục trung niên. Với mỗi lứa tuổi, Đức Thánh Cha đều đưa ra những nhận định và lời khuyên thực tế. Ngài nói, các linh mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn khi còn trẻ ở tuổi trung niên, và cũng hãy sẵn sàng làm người hướng dẫn khi ở tuổi cao niên. Đức Thánh Cha nói đến những rủi ro và tiềm năng của mỗi lứa tuổi. Với các linh mục trẻ, Ngài khuyên không nên quá để ý đến những hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng hãy kiến tạo cho mình một lối sống, một đường lối hợp với mình để thi hành sứ vụ. Linh mục là người độc thân nhưng không thể sống một mình, cần có một người hướng dẫn giúp mình phân định trong thời kỳ phong phú của đời sống linh mục. Với những linh mục ở lứa tuổi 40-50, Đức Thánh Cha ví tuổi này của linh mục giống như một người chồng đã qua thời kỳ yêu đương và cảm xúc của người trẻ. Cũng vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, ở lứa tuổi này càng cần có người hướng dẫn để phân định, cần cầu nguyện nhiều hơn, vì tiến bước một mình là điều nguy hiểm. Đó là lúc ta thấy các con cái thiêng liêng tăng trưởng, nhưng sự phong phú của mình bắt đầu suy giảm. Điều quan trọng là không chùn bước, không chiều theo nhiều cám dỗ ở tuổi này. Với các linh mục trên 50 tuổi và có nhiều năm sứ vụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là thời kỳ khôn ngoan, trong đó các linh mục được kêu gọi cống hiến sự dễ thương, dễ mến và sẵn sàng, kể cả bằng nụ cười. Cần làm sao để các tín hữu đến xưng tội với một linh mục cao niên không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đó là một người niềm nở tiếp đón. Đức Thánh Cha xác tín rằng các linh mục cao niên vẫn còn có thể làm nhiều việc, nhất là việc mục vụ bằng tai, nghĩa là lắng nghe, gần gũi những người đau khổ, bày tỏ lòng cảm thương đối với họ. Đó là thời kỳ tha thứ vô điều kiện. Ngài cũng mời gọi các linh mục cao niên hãy đối thoại với các linh mục trẻ và giúp họ tìm ra những căn cội mà thế hệ ngày nay đang cần. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nói về tương quan giữa linh mục và con người trong xã hội ngày nay. Ngài nói, cần phải nhìn thực tại như nó đang xảy ra, vì thực tại luôn tiềm ẩn một cái gì cao cả. Nhìn thực tại nhưng không sợ thực tại, có những lối cư xử không hợp luân lý mà chúng ta không quen nhận thấy, nhưng đó là những thách đố và cũng có những thực tại tốt đẹp.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại mẫu gương của Vinicio Bulla, một doanh nhân công giáo hỗ trợ con cái của các công nhân học hành.
Ngày nay, mỗi ngày qua các phương tiện truyền thông, người ta có thể thu nhận biết bao tin tức, từ những tin vui cho đến những tin tức buồn, từ những tin tức gây cười, nhưng cũng có những tin tức gây xúc động. Có những tin tức gây ồn ào dư luận, làm cho người đọc khó chịu, buồn cười, đôi khi khó tin. Trong luồng thông tin như thế, vào ngày 5 tháng 2, 2019, tờ báo Avvenire, Tương lai của Italia, một tờ báo được xếp hạng là một trong 6 tờ báo có nhiều độc giả, đã làm cho người đọc nghi ngờ về một thông tin nói về một doanh nhân công giáo đã dùng tiền thay vì gửi vào ngân hàng lại đầu tư cho tương lai các con cái của công nhân. Nhưng đây là một sự thật. Doanh nhân công giáo đó là ông Vinicio Bulla, 79 tuổi, người thành lập và lãnh đạo công ty Rickwick ở Cantrano, chuyên sản xuất ống thép không gỉ và hợp kim, đặc biệt cho các công ty dầu khí trên thế giới. Ông Vinicio chia sẻ, đôi khi chúng tôi các doanh nhân đã đặt vấn đề sa mạc hóa nhân khẩu học và nguy cơ của vấn đề. Vào mỗi Chủ nhật, tôi đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Tôi chỉ thấy xe lăn cho người già, rất ít xe của trẻ em. Tôi tự nhủ, tại sao bạn muốn chết với tiền trong ngân hàng? Cũng có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc hòa giải cuộc sống và công việc của người dân. Tôi quyết định thực hành hơn là nói. Những người làm việc của công ty xứng đáng được khen thưởng và làm hài lòng. Công ty có công việc và đây là công sức của tất cả. Ông tiếp tục khẳng định, tôi, một người công giáo, người dẫn tin vào những giá trị không thể trao đổi. Tôi đã nhiều lần đặt vấn đề và tôi quyết định sử dụng tiền tiết kiệm của mình để thúc đẩy tỷ lệ sinh, thay vì đầu tư vào ngân hàng, có nguy cơ mất tất cả. Tháng 10 năm ngoái, 2018, ông Vinicio đã ký một hợp đồng phúc lợi cung cấp cho con cái của các công nhân việc hoàn trả các khoản phí học, dịch vụ trường học, lên tới mức là 6.600 euro mỗi năm trong trường hợp của nhà trẻ, và 3.000 euro cho mẫu giáo. Không chỉ vậy, trong trường hợp sinh con mới và nhận con nuôi ngoài con đầu lòng, nhân viên sẽ được hưởng một khoản tiền là 2.000 euro cho con thứ hai hoặc 3.000 euro cho con thứ ba trở đi. Sau đó mỗi tháng, công nhân sẽ được nhận 550 euro cho nhà trẻ và 250 euro cho mẫu giáo. Dự án được bảo đảm ít nhất 7 năm, cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Để đạt mục tiêu này, công ty dự kiến khoản hoàn trả hàng năm là 200.000 euro. Ông Vinicio đã nghiên cứu kỹ việc làm quảng đại của mình. Ông đã lên kế hoạch cho nó với sự đúng giờ mà ông cung cấp cho các sản phẩm đã thúc đẩy ông trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực này. Ông tính toán rằng có thể có 20 trường hợp cho mẫu giáo và 24 cho nhà trẻ. Ông dự đoán rằng ông sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Ba người con của ông luôn hỗ trợ ông lãnh đạo công ty, cũng đồng thuận với ông trong dự án tình người này. Chính ông Luca Zaia, lãnh đạo miền Veneto, đã lên tiếng khen ngợi dự án này. Ông cho biết đây chính là một mô hình mới, ngắn gọn, sẽ được thử nghiệm, một mẫu gương đáng được các doanh nhân khác noi theo. Như thế, đối với ông Vinicio, cách tốt nhất để phát triển kinh tế là đặt cược vào tương lai và gia đình của công nhân. Ông không làm theo kiểu một ân nhân, thi hành bác ái một lần để lương tâm được yên ổn, nhưng mang tính lâu dài, bền vững cho mọi người. Ông, một người không chỉ tin vào giá trị thiêng liêng của công việc, đó là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mà còn cả sự thánh thiêng của cuộc sống con người và gia đình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài, việc sử dụng các nguồn tài liệu trong hai sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét việc sử dụng các nguồn tài liệu, chúng ta nhận thấy soạn giả các sách Sử Biên đã không phải là một người thu thập hay chắp nối các tài liệu một cách đơn sơ, nhưng ông đã viết ra một tác phẩm đích thật như là một tác giả, bằng cách lựa chọn các tài liệu, sắp xếp chúng theo nhãn quan và định hướng thần học riêng của ông. Soạn giả Sử Biên đã sáng tác một tác phẩm mới, độc đáo, khác với tác phẩm của các tài liệu và cũng khác với lịch sử Đệ Nhị Luật. Khi đối chiếu hai sách Sử Biên với các sách Samuel và sách Các Vua, là các sách hợp quy, chúng ta quen biết, có thể kiểm thực kiểu soạn giả thánh sử dụng các tài liệu có trong tay và khám phá ra các chủ ý bí mật của ông. Đôi khi soạn giả Sử Biên ghi chép lại với sự trung thành tuyệt đối, hay còn hơn thế nữa, với tinh thần nô lệ tài liệu tường trình của các người đi trước. Khi khác, ông đưa vào trong nguồn tài liệu các thay đổi nhẹ thuộc trật tự văn phạm và ngữ học, tân tiến hóa bài từ hay minh giải các câu tối nghĩa. Nhưng khi đụng đến quan điểm tôn giáo riêng, soạn giả Sử Biên biết di chuyển với sự tự do gây kinh ngạc. Ông bỏ qua mọi điều không phù hợp với thế đứng dành cho chi tộc Judah và nhà David. Vì lý do này, soạn giả Sử Biên tóm tắt lịch sử tiền David trong một loạt các khung gia phả làm vòng hoa cho dòng họ Judah, Benjamin và Levi. Ông im lặng, không nhắc gì tới biến cố ra khỏi Ai Cập, giao ước Sinai, các biến cố thời các thủ lãnh, cuộc đời và sự nghiệp của ngôn sứ Samuel. Liên quan tới triều đại vua Saul, ông chỉ nhắc tới các kết cục thê thảm. Ông cũng không đả động gì tới biến cố đi đầy bên Babylonia và số phận của những người Do Thái còn ở lại trên đất Palestina. Tất cả những gì có thể làm lu mờ vinh quang của vua David, người hùng chính của tác phẩm, và vinh quang của Salomon, người kế vị, đều bị soạn giả bỏ ra ngoài hoàn toàn. Ông không nhắc tới các gian lao David phải chịu trước khi lên làm vua, các tội lỗi của nhà vua, cũng như vụ ngoại tình với bà Bathsheba, vụ sát hại Uriah chồng bà, các thảm cảnh nổi loạn tranh giành trong hoàng gia, biến cố nhà vua phải chạy trốn hoàng tử Absalom, các vụ báo thù và cảnh già yếu của vua. Ông cũng im lặng không đề cập tới các âm mưu đưa Salomon lên nối ngôi vua cha, các khó khăn bên trong và trên trường quốc tế mà vương quốc gặp phải, cũng như cuộc sống gia đình vô luật lệ. Trong lời tiên tri của ngôn sứ Nathan, ông cũng loại bỏ khả thể một người trong dòng dõi David có thể phạm tội và bị Gia-vê đánh phạt. Sau cái chết của vua Salomon, soạn giả Sử Biên chỉ chú ý tới lịch sử của vương quốc Juda. Ông hoàn toàn không biết tới lịch sử của vương quốc Israel miền Bắc, nổi loạn chống lại nhà David cho tới ngày nay. Soạn giả chỉ tình cờ nhắc tới nó để minh giải cho các biến cố của vương quốc Juda mang tội liên minh với vương quốc Ly Khai, hay để cho mình bị cám dỗ phạm các tội khác. ông cũng không thèm nhắc đến biến cố Vương quốc Israel miền Bắc bị xóa sổ khỏi lịch sử vào năm 722-721 trước công nguyên, khi bị đế quốc Assyria đánh chiếm và tiêu diệt. Khi các nguồn tài liệu không tương ứng với các luận thuyết phụng tự và thần học của soạn giả, hay mâu thuẫn với sự nhạy cảm tôn giáo của người thời đó, ông không ngần ngại đưa ra các sửa chữa và thay đổi. Trong sách Các Vua 1 chương 15 câu 14 và chương 22 câu 43, người ta đọc thấy rằng các vua Asa và Josaphat mặc dù đã làm những điều ngay thẳng trước mặt Gia-vê, nhưng họ đã không loại bỏ các nơi cao tôn thờ các thần ngoại giáo. Soạn giả Sử Biên không thể hòa hợp sự ngay thẳng luân lý và việc khoan nhượng với thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Vì thế ông khẳng định rằng trước cuộc canh cải của vua Josiah, hai vua đã hủy bỏ các nơi cao. Theo sách Samuel 2 chương 8 câu 17, các con vua David là các tư tế, nhưng sau thời Lưu Đày, chỉ có con cháu dòng họ Lê-vi mới được phép chu toàn các nhiệm vụ tư tế. Soạn giả Sử Biên cho các con vua David làm các sĩ quan của vua cha, và như thế là ông đã làm sai lạc văn bản tài liệu. Trong sách Samuel 2 chương 24 câu 1, chúng ta biết sự kiện vua David cho kiểm kê dân số khiến cho Gia-vê nổi giận đánh phạt. Nhưng soạn giả Sử Biên lại gán cho Satan chống lại Israel và xúi giục vua David kiểm kê dân số. Đối với vua David, thật là không đáng khen việc lấy đi các thần tượng của người Philistine, nên soạn giả Sử Biên nói rằng vua David ra lệnh đốt các ngẫu tượng ấy, phù hợp với các lệnh truyền của sách Đệ Nhị Luật. Sự kiện vua Salomon bán cho vua Tyro 20 thành phố vùng Galilea là một điều hổ nhục, nên soạn giả Sử Biên khẳng định rằng nhà vua tái thiết các thành phố mà vua Khi-ram đã cho ông. Các tài liệu cũng bị sửa đổi, cả khi liên quan tới quyền lợi của các thầy Lê-vi mà tầm quan trọng đã gia tăng một cách đáng kể trong thời đền thờ thứ hai. Trong vụ nổi loạn chống lại Hoàng hậu Atalia theo tài liệu chương 11 sách Các Vua 2, thầy cả Jehoiada đã được một đội binh lính canh nước ngoài trợ giúp. Trong chương 23 sách Sử Biên 2, các đội lính canh gồm các thầy Lê-vi, bởi vì sau thời Lưu Đày, các người ngoại quốc không được phép tới gần đền thánh. Các thêm thắt và sửa đổi nhằm mục đích lý tưởng hóa các gương mặt của vua David và vua Salomon, trình bày một việc áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc của luật báo oán, cũng như đề cao tầm quan trọng của việc phụng sự Thiên Chúa và các lần can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa để giúp dân Do Thái. Nhiều tai ương được giải thích như là hậu quả các tội lỗi dân Do Thái đã sa phạm, việc xâm lăng của các Sa Mã và Cào Cào Châu Chấu, sự kiện đoàn tàu liên minh của hai vua Jehoshaphat và Akhat-Yahu bị vỡ, sự kiện quân Aram xâm nhập vương quốc Juda và Jerusalem, tàn sát các thủ lãnh, cướp bóc và gửi chiến lợi phẩm về cho vua Damasco. Sự kiện vua Uddiyahu kiêu căng tiếm quyền của các tư tế, tự mình đốt hương kính Gia-vê nên bị bệnh phong cùi. Các sự kiện lịch sử bị lèo lái, cốt để nêu bật nguyên tắc thưởng phạt. Chương 21 sách Các Vua 2 đưa ra một phán xử tiêu cực liên quan tới triều đại dài của vua Manasse, nhưng đối với soạn giả Sử Biên, một vị vua gian ác không thể cai trị Juda lâu như vậy. Vì thế soạn giả nhắc tới một cuộc lưu đày của vua Manasse bên Babylonia vì tội cho phép thờ các thần ngoại. Trên đất ngoại quốc, nhà vua đã hối cải nên được trả tự do, được hồi hương và có thể cai trị an lành nhiều năm sau nữa. Cái chết sớm của vua Josiah ngã gục trên chiến trường là do một việc bất tuân phục của nhà vua đối với Thiên Chúa. Vua Josiah bị phong cùi vì đã phạm tội và không đáng được chôn trong phần mộ của các vua, nhưng chỉ được chôn gần đó, khác với điều khẳng định trong chương 15 câu 7 sách Các Vua 2. Chiến thắng của vua Jeroboam trên người Cusit và nhất là chiến thắng của vua Josaphat trên các đoàn quân liên minh của người Moab, Ammon và Seir là kết quả của lời cầu nguyện. Các lời khẩn nài của các ca viên và các người chơi nhạc đủ để làm nảy sinh ra trong các đội quân thù địch sự bất hòa, khiến cho họ tàn sát lẫn nhau. Ý nghĩa tôn giáo của các biến cố được các ngôn sứ Chúa nêu bật. Soạn giả Sử Biên đặc biệt rất thích miêu tả các biểu lộ phụng tự và các ngày lễ phụng vụ có toàn dân tham dự. Niềm vui trong việc cử hành lễ vượt qua to lớn và mạnh mẽ, đến độ người ta quyết định kéo dài thêm một tuần nữa, như viết trong sách Sử Biên 2, chương 30, câu 23. Các đoạn tài liệu trong đó có một giáo dân cử hành một hoạt động phụng vụ hay vào trong đền thánh đều bị thay đổi. Ngôn sứ Samuel trở thành một thầy Lê Vi, các con vua David trở thành các sĩ quan chỉ huy quân đội. Việc phân chia công tác trong đền thờ được trình thuật, chi tiết, cũng như các danh sách gia phả của những nhân viên phụng tự. Các tin tức liên quan tới các ca viên và các nhạc sĩ được kể lại tỉ mỉ. Tất cả những gì liên quan tới việc xây cất đền thờ đều lôi cuốn soạn giả Sử Biên. Ông làm cho vua David đi đến Kiryat Jearim để rước hòm bia giao ước trước khi khởi công xây hoàng cung, trong khi trong hai chương 5 và 6 sách Samuel 2 cho biết nhà vua xây hoàng cung trước khi đi rước hòm bia vào thành thánh. Việc chuẩn bị xây đền thờ từ phía vua David được soạn giả miêu tả một cách rộng rãi và chi tiết, nhưng không có trong các sách Samuel và sách các vua. Qua đó chúng ta thấy soạn giả Sử Biên sử dụng các nguồn tài liệu một cách rất cá nhân. Ông lựa chọn chúng, bỏ sót, sửa lại, rút ngắn, thay đổi, sửa chữa, khai triển và thích ứng chúng, để các văn bản cổ xưa có thể phục vụ cho các ý tưởng thần học riêng của ông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.